Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đối với dân tộc Do Thái, họ có nhiều phong tục để bày tỏ tâm trạng, thái độ của mình. Ví dụ, khi gia đình có người qua đời, họ ăn chay, mặc áo nhậm, rắc cho lên đầu. Hay khi mà bày tỏ nỗi buồn phiền, họ xé áo. Hay ngày hôm nay chúng ta thấy, để bày tỏ lòng sám hối, họ đến dòng sông Giô-đan theo lời mời gọi của Gioan để chịu phép rửa. Như thế, phép rửa trong đời sống của người Do Thái đã có từ lâu rồi. Chúa Giê-xu, tuần trước chúng ta mừng kỷ niệm câu chuyện ba nhà hiền sĩ tới bái lạy người, dâng ba lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Ba lễ vật đó, như chúng ta đã phân tích, nói trước hay là tin báo về một hài nhi Giê-xu sẽ là vua, là tư tế và là ngôn sứ. Biến cố mà ba nhà hiền sĩ đến thăm Chúa Giê-xu nơi hang đá Bê-lem, chìm vào trong quá khứ, để rồi 30 năm sau, khi Chúa Giê-xu bắt đầu sự nghiệp loan báo tin mừng của mình, thì được khơi gợi lại qua biến cố chịu phép rửa ngày hôm nay. Hòa vào với dòng người đang lãnh nhận cái dấu chỉ của lòng sám hối là việc rửa đổ nước lên đầu hay là dìm vào lòng nước. Chúa Giê-xu cũng hòa vào với đoàn người đó. Vậy thì chúng ta tự hỏi, những người kia là những người tội lỗi, những người kia là những người đang bày tỏ lòng sám hối và nghe theo lời của Gioan là sửa lòng mình, sửa đường ngay để mà đón một đấng Messia. Chúa Giê-xu có tội gì? Chúa Giê-xu làm sao mà phải chịu phép rửa? Ngài có tội gì? Ngài là Thiên Chúa mà. Vâng, chính vì hòa vào dòng người tội lỗi để lãnh phép rửa của Gioan, Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta rằng Ngài không có tội, nhưng hòa vào làm một với những người có tội để cứu lấy tội của những người có tội. Hay nói một cách khác, đó là người hòa vào với những con người tội lỗi để gánh lấy tội lỗi của họ, gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Đấy là ý nghĩa thứ nhất của thánh lễ hôm nay. Chính Chúa Giê-xu đã gánh lấy tội của chúng ta, đồng thời điều đó muốn mặc khải cho chúng ta rằng chúng ta là những người được Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ. Chúng ta được cứu độ bởi chính người con một này, bởi chính người con đang hòa vào dòng người để chịu phép rửa từ ông Gioan. Từ đây, chúng ta cũng là những người Kitô hữu, chúng ta cũng là những người được lãnh phép rửa. Mà đối với Gioan thì Gioan nói rằng, cái người mà đến sau tôi không phải chỉ rửa bằng nước như tôi, không phải chỉ là bày tỏ cái sự sám hối như là anh chị em đã lãnh nhận từ phép rửa của tôi, mà rửa bằng lửa và thánh thần. Chính Chúa Giê-xu đã nâng cái phép rửa của Gioan lên thành bí tích thanh tẩy, thành bí tích rửa tội mà mỗi người chúng ta đã được lãnh nhận. Vậy khi lãnh nhận bí tích rửa tội, nghĩa là chúng ta đã lãnh nhận thánh thần từ nơi Chúa Giê-xu, vậy thì ơn gọi của người Kitô hữu chúng ta là gì? Kính thưa cộng đoàn, khi được gọi là Kitô hữu, chúng ta là người có Chúa Giê-xu và chúng ta trở thành người em của Chúa Giê-xu như lời của Thánh Phao-lô. Ngài chính là trưởng tử, là người anh cả. Như vậy, cái mầu nhiệm mà ba nhà hiền sĩ mà chúng ta mừng lễ ngày hôm trước nói về ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Giêsu tái hiện lại nơi mỗi người chúng ta. Đó là chúng ta cũng trở thành tư tế, ngôn sứ và vương đế như người anh cả Giêsu của chúng ta. Nói tới chức năng tư tế, xin quý ông bà anh chị em phân biệt có hai ơn gọi tư tế. Đối với quý ông bà và anh chị em thì gọi là tư tế phổ quát, nghĩa là quý ông bà anh chị em thực hiện chức năng tư tế như bao nhiêu người. Còn những người đi tu, những linh mục thì thực hiện chức năng tư tế chuyên biệt, gồm có phó tế, linh mục và giám mục, ba phẩm trật chức thánh của giáo hội. Phó tế có những phần vụ thi hành chức năng tư tế của phó tế, linh mục thực hiện chức năng của linh mục, và có những chức năng tư tế của giám mục mà linh mục không cử hành được. Thế thì ba phẩm trật hội thánh, phó tế, linh mục và giám mục thực hiện chức năng tư tế chuyên biệt là cử hành các bí tích, là nhiệm vụ thánh hóa, nhiệm vụ giáo huấn và nhiệm vụ cai quản. Còn quý ông bà anh chị em thực hiện chức năng tư tế là thực hiện cái gì? Xin thưa, Chúa Giêsu là một vị tư tế duy nhất trên thế gian này, là đẹp lòng Chúa Cha, và hy tế của Ngài chỉ dâng một lần là đủ, đó là bằng chính cái chết của Ngài. Vậy thì thực hiện chức năng tư tế của Chúa Giêsu là anh chị em hàng ngày cũng tham dự thánh lễ, tham dự hy tế trên bàn thờ cùng với linh mục. Và một tư tế khác nữa, đó là anh chị em dâng hiến chính cuộc đời của mình như Chúa Giêsu đã dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa Cha. Còn chức năng ngôn sứ là gì? Ngôn sứ là người nói lời của Chúa, nói cho người khác biết lời của Chúa. Vậy thì Chúa Giêsu là một vị ngôn sứ đã nói cho chúng ta biết về Chúa Cha, và chính Ngài cũng là lời của Chúa Cha. Chính Ngài đã mặc khải cho chúng ta biết về tình yêu và ơn cứu độ của Chúa Cha. Vậy chúng ta thực hiện chức năng ngôn sứ là chúng ta cũng nói lời của Thiên Chúa, loan báo tình yêu của Thiên Chúa và nói cho người khác biết về Thiên Chúa. Chức năng thứ ba là chức năng vương đế. Ông bà ta thường nói được làm vua, thua làm giặc. Những người thua thì làm giặc, còn những người được là những người chiến thắng, là những người làm vua. Chúa Giêsu của chúng ta là vị vua trên hết các vua, vua của tình yêu, và hơn thế nữa, người là vua của sự chết và tội lỗi. Chính Ngài đã chiến thắng sự chết, và duy nhất một mình Ngài là vua muôn vua, bởi vì Ngài là người duy nhất sống lại từ cõi chết. Mỗi người chúng ta là một Kitô hữu, cũng là người mang chức năng vương đế, là vua. Vua ở đây là làm gì? Kính thưa cộng đoàn, vua ở đây cũng là chiến thắng, mà là chiến thắng cám dỗ, chiến thắng tội lỗi. Mỗi một khi chúng ta đối diện với thách đố để phạm tội mà chúng ta chiến thắng, hay mỗi một khi chúng ta đã vấp phạm nhưng quyết tâm đứng dậy làm lại, đổi mới cuộc đời, là chúng ta đang sống chức năng vương đế của Chúa Giêsu. Chính vì thế mà lời của Thánh Phaolô nhắn nhủ ông Tito, cũng là nhắn nhủ mỗi người chúng ta, đó là chúng ta đã được đổi mới, và từ đây đừng sống như những người vô luân, nhưng hãy sống theo thần khí. Từ đây chúng ta là những người được ơn cứu độ, và chúng ta là những người đã được Chúa Thánh Thần canh tân, đón nhận ơn Chúa Thánh Thần từ phép rửa. Và cách mà chúng ta đổi mới, cách mà chúng ta sống không còn như đời sống của những người chưa nhận phép rửa, đó là giống như lời của ngôn sứ Isaiah nói trong bài đọc 1, là hãy lấp những khố sâu, hãy uốn nắn lại những con đường cong queo, và hãy san bằng những gồ ghề. những gồ ghề, những hố sâu, những cong queo, là những góc khuất, là những điều xấu, là những điều làm cho chúng ta đánh mất đi tình yêu của Thiên Chúa và mối tương quan với Ngài và với anh chị em. Đó là tội. Chính Chúa Giêsu đã hòa vào với thân phận tội lỗi của chúng ta để trao ban thần khí cho chúng ta trong bí tích rửa tội để cứu độ chúng ta, nghĩa là Ngài làm cho những gồ ghề trong con người chúng ta trở nên bằng phẳng, Ngài làm cho những quăn queo lượn lẹo của chúng ta trở nên thẳng thắn. Vậy thì xin mỗi người chúng ta mỗi lần tham dự thánh lễ là chúng ta thực hiện chức năng tư tế, mỗi lần chúng ta bước ra về trong gia đình là chúng ta đang sống chức năng ngôn sứ và vương đế. Xin cho mỗi người chúng ta được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần để chúng ta trở thành những người Kitô hữu loan báo tin mừng như Chúa Giêsu là một vị ngôn sứ, tư tế và vương đế. Amen.